là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phóng sự ghi nhận hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tại thành phố Yên Bái. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với đồng chí Lê Thị Lụa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ điểm cấp xã của tỉnh. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa tiếp nhận 600 suất quà trị giá 300 triệu đồng do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tặng cho hộ nghèo và các gia đình bị thiên tai nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Dự buổi tiếp nhận có đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Trong dịp Tết cổ truyền Canh Tý năm nay, BIDV sẽ dành tặng 40.000 suất quà để trao cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn cả nước. Tại Yên Bái, trong những năm qua, Ngân hàng Thương mại Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Yên Bái đã luôn đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương với những chương trình phần quà có ý nghĩa. Đặc biệt, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã tặng các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái 600 suất quà. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam với các hoạt động an sinh xã hội vì người nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong những năm qua, đồng thời mong muốn BIDV sẽ luôn đồng hành cho các hoạt động an sinh xã hội tại Yên Bái trong thời gian tới.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có buổi làm việc với các sở ngành địa phương về việc triển khai tổ chức thực hiện lễ công bố huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới, lễ phát động tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Canh Tý năm 2020. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch, dự kiến lễ công bố huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới diễn ra từ ngày 29 tháng 1 đến 30 tháng 1 năm 2020 tại sân vận động trung tâm huyện Trấn Yên. Trong khoảng thời gian này sẽ diễn ra các hoạt động trưng bày các sản phẩm chủ lực đặc sản có thế mạnh của các địa phương trên địa bàn tỉnh. Lễ tuyên dương các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó, ngày 30 tháng 1 tại thôn 6 xã Việt Cường huyện Trấn Yên sẽ diễn ra lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Đối với các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón xuân Canh Tý năm 2020 với chủ đề Mừng xuân Canh Tý, mừng Đảng quang vinh, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao như chương trình nghệ thuật đặc biệt Yên Bái mừng Đảng mừng xuân Canh Tý 2020, tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa, tổ chức hội thi thể thao, hội báo xuân, triển lãm nhiếp ảnh và mỹ thuật, đêm thơ nhạc với chủ đề Văn học nghệ thuật Yên Bái đồng hành cùng đất nước, kỷ niệm 90 năm khởi nghĩa Yên Bái. Hội nghị gặp mặt các đảng viên lão thành có huy hiệu 60 năm tuổi đảng trở lên, gặp mặt trí thức tiêu biểu. Tại hội nghị, để các hoạt động diễn ra thành công, an toàn, tươi vui, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, lựa chọn các sản phẩm đặc trưng tham gia trưng bày tại lễ công bố huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, lễ công bố huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới, lễ phát động tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ là các hoạt động quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Yên Bái. Vì vậy, đồng chí yêu cầu các đơn vị cần tập trung chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho các hoạt động, xây dựng phương án thực hiện nhiệm vụ cụ thể, báo cáo Bí thư Tỉnh ủy trong ngày 8 tháng 1. Có kế hoạch đón tiếp đại biểu chu đáo, phương án hướng dẫn báo chí tác nghiệp, các sản phẩm trưng bày tại các gian hàng phải là sản phẩm chủ lực đặc trưng, đặc thù, là sản phẩm ô cốp của tỉnh. Đối với các hoạt động mừng Đảng mừng xuân, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị có kế hoạch kịch bản cụ thể đảm bảo cho hoạt động bắn pháo hoa đêm giao thừa an toàn, có phương án phân luồng giao thông phục vụ nhu cầu tham quan đường hoa, phố đi bộ của nhân dân. Các địa phương rà soát để có danh sách cụ thể cho hoạt động thăm hỏi tặng quà, gặp mặt đảng viên lão thành có huy hiệu 60 năm tuổi đảng trở lên.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai và theo dõi quản lý 41 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đảm bảo tiến độ chất lượng. Trọng tâm là lĩnh vực sở hữu trí tuệ nhằm xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc sản của tỉnh. Tổ chức hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai tới các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh để xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015, thực hiện tốt công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái sẽ tiếp tục chú trọng nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông lâm nghiệp. nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, hướng dẫn các đơn vị đổi mới công nghệ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp, đào tạo bồi dưỡng nâng cao kiến thức về khởi nghiệp sáng tạo cho các cá nhân, đồng thời mở rộng thị trường dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.
Năm 2019, tổng nguồn vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đạt 500 tỷ đồng, tăng trên 45 tỷ đồng so với năm trước. Trong đó, vốn ngân sách địa phương đạt 1,9 tỷ đồng. Năm 2019, huyện Văn Yên đã dành 700 triệu đồng vốn ngân sách ủy thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho các đối tượng vay. Doanh số cho vay năm 2019 đạt trên 132 tỷ đồng, với gần 3.400 lượt khách hàng là hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để phát triển kinh tế, xây dựng công trình nước sạch, làm nhà ở. Tỷ lệ nợ xấu còn 0,06%. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 10,6%.
Tỉnh đoàn vừa tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Trong năm 2019, tỉnh đoàn Yên Bái đã triển khai các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đặc biệt là thực hiện tốt chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, hoàn thành 12 chỉ tiêu được giao. Năm 2019 đã triển khai thực hiện trên 1.900 công trình phần việc với tổng giá trị thực hiện gần 20 tỷ đồng, trong đó tham gia tu sửa và làm mới 122 km đường giao thông nông thôn, khai hoang trên 50 hectare ruộng nước, kéo điện thắp sáng 133 km đường quê, giúp đỡ xây dựng 43 nhà nhân ái, 43 nhà rột nát, sửa chữa 49 điểm vui chơi cho trẻ em, xây dựng 69 công trình, thu gom rác thải, đỡ đầu tặng học sinh, học bổng, xe đạp, có hoàn cảnh khó khăn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các đối tượng chính sách. Nhiều phong trào cuộc thi của vận động của đoàn được triển khai hiệu quả, đồng bộ, thu hút đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi nhiệt tình tham gia, bám sát nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020. Tỉnh đoàn Yên Bái tiếp tục đổi mới, nâng cao hoạt động công tác đoàn và phong trào đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Dịp này, tỉnh đoàn Yên Bái đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và công tác hội phong trào thanh niên năm 2019.
Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái vừa phát động cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật và luật phòng chống tham nhũng năm 2020. Với mục đích nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và sinh viên trong việc chấp hành tốt pháp luật, như luật phòng chống tác hại rượu bia, nghị định số 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt vừa có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 và các quy định của luật phòng chống tham nhũng. Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã phát động cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật. Thông qua cuộc thi nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường, qua đó hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật cho cán bộ, giáo viên và sinh viên nhà trường, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ chấp hành pháp luật, trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất, thời gian qua, thành phố Yên Bái đã thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đó, người dân đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, cơ cấu kinh tế trong nội ngành nông nghiệp của thành phố chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng chăn nuôi và trồng trọt. Các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế nâng cao được sức cạnh tranh, đem lại hiệu quả kinh tế. Ghi nhận của cộng tác viên Việt Hà, Đào Hạnh. Nhận thấy khí hậu điều kiện địa phương phù hợp với nghề trồng nấm, từ năm 2011, gia đình ông Nguyễn Thành Luân, thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái chuyển đổi sang nuôi trồng nấm mộc nhĩ và nấm sò. Tham gia đề án phát triển sản xuất nấm của thành phố, gia đình ông được hỗ trợ nồi hấp, xây dựng lán trại, kỹ thuật với tổng trị giá 50 triệu đồng. Với diện tích 500 m², hiện gia đình ông đang trồng 3 vạn bịch nấm, tiêu thụ chủ yếu ở Hà Nội và thành phố Yên Bái, cho thu nhập ổn định mỗi năm khoảng 150 triệu đồng. Ông Luân phấn khởi nói:
"Như ở gia đình đây, địa phương đây nói chung thì nó cũng phù hợp với cái trồng nấm. Cái nguyên liệu đầu vào thì nó cũng sẵn, cám cưa. Cái thứ hai nữa là cái thị trường tiêu thụ thì nó cũng ổn định. Thế là gia đình thì cứ phát triển xuất mà. Nói chung là nó cũng là như gia đình đây làm, là bây giờ nó là cái nghề làm nấm. Mà nó cũng mang lại cái hiệu quả kinh tế tương đối."
Đã trồng hoa lâu năm ở Tuy Lộc, trong 3 năm trở lại đây, gia đình bà Nguyễn Thị Tần ở thôn Bái Dương lại chuyển sang trồng một mẫu táo và ổi. Loại cây trồng này cho thu hoạch quanh năm nên bà có nguồn thu ổn định và cao hơn trồng hoa trước đây. Bà Tần cho biết:
"Trước giờ là tôi trồng hoa, thế bây giờ làm hoa vất vả hơn ý. Bây giờ chuyển sang trồng ổi, nó không như là hoa, cái này nó ít phun lắm. Mà phun bây giờ thuốc sinh học thì nó đảm bảo an toàn tuyệt đối luôn. Ổi thì có quanh năm, 4 mùa đấy. Lúc nào có hàng mà lúc nào đi chợ mà lúc nào cũng được thu hoạch."
Là người thành công ở xã Âu Lâu khi mạnh dạn thử nghiệm nuôi dúi, anh Đào Ngọc Thức ở thôn Đắng Con hiện đang nuôi 200 con dúi lau và dúi nứa. Với giá bán trung bình 550.000 đồng 1 kg, từ nuôi dúi đã cho gia đình anh Thức khoản thu nhập khá. Anh Thức chia sẻ.
So với các con khác thì thực ra kể con gà, con lợn thì tất nhiên là tôi cũng để ý rồi. Con dúi này ra nó có cái đặc điểm của nó là cái thức ăn của nó rất là đơn giản, sẽ kiếm được. Cái tiêu chuẩn của con dúi nó chỉ đạt tầm khoảng 1 cân 7 đổ lại đến 5 loại to. Chứ còn loại bé là tổng cân 3, nên loại dúi lứa là chỉ còn cân 3 đến 1 cân 4 thôi là tiêu chuẩn rồi. Mình nuôi làm sao để con dúi nó không béo quá so với con dúi ở trên rừng, cái giá cả nó đắt.
Thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi trồng trọt, việc đầu tư thực hiện các mô hình đã đem lại nguồn thu cho các hộ dân từ 50 đến 300 triệu đồng mỗi năm. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 hecta đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2019 của thành phố đạt trên 113 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 dự kiến đạt gần 40 triệu đồng một người. Có thể khẳng định, từ chuyển đổi cơ cấu kinh tế đã tạo sự chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp thành phố, từng bước hình thành được các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Đây là điều kiện quan trọng để thành phố Yên Bái tiến tới nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng hiện đại.
Trôi đi vui buồn tôi đâu biết chi, mãi mê ganh đua theo phù du chẳng lối thoát. Đời trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tênh rồi bỗng sang nay vui buồn rình đang nở hoa. Tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chấp cánh. Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây. Tôi gục ngã nhìn ngày trôi hững hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng. Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người, ngày chẳng còn lo toan mệt nhoài, cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Mãi mê ganh đua theo phù du chẳng lối thoát. Đời trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tênh rồi bỗng sang nay khu vườn rình đã nở hoa. Tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chấp cánh. Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây. Có lúc tôi gục ngã nhìn ngày chưa hững hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng. Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người, ngày chẳng còn lo toan mệt nhoài, cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Có lúc tôi gục ngã nhìn ngày chưa hững hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng. Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người, ngày chẳng có lo toan mệt nhoài, cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. La 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 la
Thưa quý vị và các bạn, vinh dự là đảng bộ được chọn tổ chức Đại hội Đảng bộ điểm cấp xã của tỉnh. Xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đã và đang nỗ lực cố gắng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 và chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sắp tới. Theo đó, xã sẽ tiến hành Đại hội Đảng bộ xong trước ngày 28 tháng 2, 2020. Trước khi đại hội sắp diễn ra, phóng viên chương trình đã có cuộc phỏng vấn với đồng chí Lê Thị Lụa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên về những kết quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ qua và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa đồng chí hãy đánh giá những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Việt Thành đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.
Cái điểm nổi bật trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ qua, cái thứ nhất là tôi thấy rằng là Đảng bộ là có sự đoàn kết, thống nhất giữa Đảng và nhân dân. Nhân dân thì tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, và giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân có sự quyết tâm chính trị rất là cao trong thực hiện các nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ đã đề ra. Cái thứ hai nữa là cái điểm nổi bật là chúng tôi có cái sự thuận lợi là khi sau khi đại hội Đảng xong thì chúng tôi đã được Ủy ban dân tỉnh công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới. Do đó là đó cũng là một cái tiền đề để chúng tôi lãnh đạo thực hiện các cái bước tiếp theo. Và từ đó là đối với Đảng ủy cũng đã xây dựng được cái nghị quyết chuyên đề về tiếp tục duy trì và phát triển các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Và chúng tôi đã sớm rà soát các cái tiêu chí và phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thì đến giờ này chúng tôi đã gần cán đích để đạt được các tiêu chí. Và trong cái nhiệm kỳ vừa qua thì chúng tôi đã xây dựng được một thôn là thôn Trúc Đình, đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu ngoài dự kiến của nghị quyết đại hội Đảng bộ đã đề ra. Và trong công tác lãnh đạo thì chúng tôi đã tập trung và tiêu chí nâng cao thu nhập cho người dân. Và cái điểm đó là chúng tôi đã có cái sự nổi bật là đã quy hoạch thành xã thành 3 vùng phát triển kinh tế tập trung và đã quy hoạch được vùng sản xuất quế là trên 500 ha, đã nâng cao được cái đời sống của nhân dân lên là rất là tốt. Cái thứ hai là quy hoạch được vùng sản xuất trồng dâu nuôi tằm mà chúng tôi đã thực hiện bám sát theo cái đề án trồng dâu nuôi tằm của tỉnh Yên Bái cũng như huyện Trấn Yên. Chúng tôi đã đột phá trong cái việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và trở thành vùng sản xuất hàng hóa và gắn kết các sản phẩm theo chuỗi liên kết giá trị sản phẩm và phát triển được nhiều các mô hình chăn nuôi gà tập trung, có những mô hình là 1 vạn con trên một nứa. Cái đó đã nâng cao được cái đời sống của nhân dân xã tôi lên vượt bậc, và chính vì thế mà thu nhập đầu người của năm 2019 là xã tôi đã đạt 42 triệu đồng trên người trên năm. Và nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.
Xã Việt Thành là địa phương được tỉnh chọn làm điểm tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ cấp cơ sở. Và với vinh dự này, đồng chí hãy cho biết hiện nay công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đã được triển khai thực hiện như thế nào ạ?
Cũng rất là vinh dự cho xã Việt Thành được Đảng bộ tỉnh Yên Bái và huyện Trấn Yên chọn xã đại hội điểm cấp cơ sở cho tỉnh Yên Bái. Thì đây chúng tôi thấy rằng là một niềm vinh dự, cũng như đây một trách nhiệm lớn lao đối với bản thân tôi là người đứng đầu cũng như của Đảng bộ xã Việt Thành. Thì trước hết là chúng tôi cũng đã tập trung trong công tác tuyên truyền, triển khai trong cán bộ đảng viên và nhân dân biết được cái chủ trương này để ra sức thực hiện. Thì thứ nhất là chúng tôi bước đầu là chúng tôi đã tổ chức thành công 9 trên 9 chi bộ, đến giờ này là đã đại hội xong. 100% nhân sự dự kiến cho các chi bộ là đều trúng như dự kiến. Cái thứ hai, đối với đảng bộ xã của chúng tôi thì hiện nay về công tác chuẩn bị cho văn kiện thì chúng tôi đã cơ bản là đến giờ này chúng tôi đã cơ bản đã hoàn thành được báo cáo chính trị, và chúng tôi đang xây dựng một cái báo cáo về nhiệm vụ phát triển kinh tế riêng đến nhiệm kỳ, cho nhiệm kỳ từ 20 đến 25 và chúng tôi định hướng đến năm 2030. Thì hiện nay chúng tôi cũng đã xong. Và các cái văn bản khác thì chúng tôi cũng đang tiến hành trong xây dựng. Thì dự kiến là chúng tôi từ nay đến tầm 25 tháng 12 thì chúng tôi sẽ hoàn thành toàn bộ văn kiện để chuẩn bị cho đại hội, để trình huyện ủy và tỉnh ủy là sẽ duyệt đối với văn kiện của xã. Hai, về công tác nhân sự thì báo cáo chí là thứ nhất là chúng tôi cũng đang rà soát lại, đã rà soát xong trong quy hoạch để dự kiến báo cáo với thường vụ huyện ủy về dự kiến cái nhân sự đối với Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa 23, thì về nhân sự thì chúng tôi cũng đã nắm tình hình trong đảng viên cũng như trong nhân dân về cái dự kiến trong cái nguồn quy hoạch. Dự kiến thì đối với cái nhân sự này thì chúng tôi cũng đã sẵn sàng, và khi chờ khi mà chúng tôi được huyện làm việc cũng như là định hướng cho thì chúng tôi sẽ về thực hiện tiếp tục 5 bước. Thì đến thời điểm này thì chúng tôi mới hoàn thành xong bước coi như là bổ sung quy hoạch cán bộ và đang chuẩn bị tiến hành 5 bước theo cái sự chỉ đạo của huyện ủy Trấn Yên.
Phát huy những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí hãy cho biết một số nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng, trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới mà Đảng bộ xã phấn đấu thực hiện là gì được không ạ?
Phương hướng của chúng tôi cho nhiệm kỳ tiếp theo thì chúng tôi cũng đang xây dựng, phấn đấu làm sao là xã Việt Thành chúng tôi là từ nay đến năm 2023 là phải 100% số thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu, và riêng năm 2020 là chúng tôi xây dựng 3 thôn là phải đạt được thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Làm sao để đạt được thì báo cáo đồng chí là trước hết là chúng tôi làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu được, nhận thức rõ vấn đề và người dân là chủ động trong cái việc thực hiện xây dựng nông thôn mới. Và qua cái việc triển khai thì đối với tinh thần cũng như về tư tưởng của cán bộ đảng viên nhân dân xã Việt Thành hiện nay chúng tôi có một sự quyết tâm chính trị rất là cao. Tôi nghĩ rằng là đối với cái sự đoàn kết đồng lòng như vậy giữa đảng và chính quyền và nhân dân thì tôi nghĩ rằng đối với xã Việt Thành sẽ sớm hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành thắng lợi cái nhiệm vụ chính trị và nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ 23 của chúng tôi sắp tới sẽ đề ra.
Dạ vâng, xin cảm ơn đồng chí.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là nơi ghi dấu và lưu giữ giá trị lịch sử văn hóa của dân tộc, của đất nước với phong trào cách mạng cuộc khởi nghĩa Yên Bái, ngày nay di tích lịch sử Nguyễn Thái Học nằm trong khuôn viên công viên Yên Hòa thành phố Yên Bái còn là một trong những điểm đến tham quan vãn cảnh giúp người dân và du khách vừa hòa mình vào không khí linh thiêng, vừa cảm nhận được sự tĩnh tại sau những xô bồ của cuộc sống hiện đại. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học qua ghi nhận sau.
Di tích lịch sử Nguyễn Thái Học được Bộ Văn hóa công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1990, đúng dịp kỷ niệm 60 năm ngày khởi nghĩa Yên Bái. Trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, đến nay, khu di tích đã được hoàn thiện khang trang rộng rãi với nhà đón khách, khuôn viên cây cảnh, khu tượng đài, bia tưởng niệm và khu lăng mộ mang đậm bản sắc lịch sử văn hóa. Đến với khu di tích, người dân và du khách không chỉ cảm nhận được sự linh thiêng, niềm tự hào trước sự hy sinh của các anh hùng dân tộc trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái, mà còn tận hưởng không khí trong lành, tĩnh tại sau những ngày làm việc căng thẳng. Bà Nguyễn Thị Tám, người dân phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi cũng rất thường xuyên đến khu mộ Nguyễn Thái Học để tri ân công đức, tri ân cái chiến công hiển hách của Nguyễn Thái Học và 16 đồng chí. Thế và đến bây giờ là nhà nước đã tôn tạo được một cái nhà tưởng niệm rất khang trang to đẹp này, tôi cảm thấy rất là nên thơ, mà trong lòng tôi rất là phấn khởi cảm phục. Mà trên một cái làm một cái nhà tưởng niệm rất là khang trang to đẹp này, nhìn ra phong cảnh rất là hữu tình. Cho nên là chúng tôi cảm thấy là người dân chúng tôi mà Tết đến xuân về mà chúng tôi đi dâng hương, đi lễ ở tại đây, chúng tôi cảm thấy trào dâng một niềm kính phục, một niềm cảm ơn sâu sắc đối với lại các vị đã hy sinh cho đất nước cũng như là Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm đến đời sống tâm linh của người dân chúng tôi.
Ngày nào cũng vậy, ông Đào Tiến Phong ở tổ 1, phường Yên Ninh cùng nhiều người dân trên địa bàn thành phố Yên Bái đều đến di tích lịch sử Nguyễn Thái Học để tham quan vãn cảnh. Trải qua quá nửa đời người, chứng kiến những đổi thay của quê hương Yên Bái, ông Phong càng thêm tự hào về những sự hy sinh anh dũng của người anh hùng cách mạng Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Chính sự hy sinh cao cả đó đã tiếp thêm ý chí, tinh thần, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của lớp lớp các thế hệ về sau. Để mỗi người dân như ông Phong được sống trong tự do và thái bình, ông Phong cho biết.
Thế thì chúng tôi thường xuyên buổi chiều nào ra đây thể dục, đặc biệt là cho những người cao tuổi ra đây coi như là đi thể dục để thư giãn, đảm bảo sức khỏe cũng như là môi trường ở đây nó trong lành, xanh, sạch đẹp. Mong muốn coi như là đây là cái trung tâm, là để cho mọi người coi như là trên mọi miền Tổ quốc đến đây tham quan du lịch. Đấy, là cái nơi vừa là du lịch tham quan cũng là nơi tâm linh để tưởng nhớ những anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc.
với mong muốn tạo không gian thuận tiện cho mọi người dân đến chiêm bái, hành lễ và là điểm tham quan của du khách. Năm 2017-2019, tỉnh Yên Bái đầu tư xây dựng dự án tu bổ, tôn tạo mở rộng khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, di tích đã thu hút đông đảo người dân và du khách. Chỉ tính riêng năm 2011, khu di tích đã đón trên 200 lượt đoàn du khách tới tham quan, tạo dấu ấn đậm nét trong sự phát triển du lịch của thành phố nói riêng và của tỉnh Yên Bái nói chung. Bà Đinh Thị Xuân Hương, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi rất trân trọng sự hiện diện của khu di tích. Trong một cái chỉnh thể không gian đô thị của thành phố Yên Bái, đối với mỗi một đô thị thì sự hiện diện của khu di tích, khu tượng đài nó như một cái cầu nối giữa quá khứ tới hiện tại và cũng là cái động lực tinh thần để hướng tới tương lai của một địa phương, một đất nước và một dân tộc. Nó như một phần lịch sử của dân tộc Việt Nam để lại nơi này. Vì vậy là một đơn vị mà được trực tiếp giao nhiệm vụ là chăm sóc, phục vụ và phát huy giá trị truyền thống của khu di tích. Thì đơn vị chúng tôi trong cái dịp Tết Canh Tí này cũng như để chuẩn bị kỷ niệm 90 năm ngày khởi nghĩa Yên Bái, chúng tôi tập trung vào các hoạt động. Thứ nhất là các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Thứ hai là tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền trực quan, phù hợp, hiệu quả để qua đó phát huy cái giá trị khu di tích cũng như là cái tuyên truyền, phát huy cái tinh thần yêu nước của dân tộc và tôn vinh các cái sự đóng góp của các bậc tiền nhân. Và chúng tôi sẽ tăng cường công tác phục vụ, công tác chăm sóc khu di tích để đón các đoàn khách đến tham quan tưởng niệm khu di tích. Thông qua đó để chúng tôi giới thiệu về vẻ đẹp vùng đất của con người Yên Bái tới các du khách trong và ngoài tỉnh.
Di tích lịch sử Nguyễn Thái Học mang ý nghĩa và giá trị lịch sử to lớn đã trở thành điểm đến du lịch nằm trong lòng thành phố, đồng thời khơi gợi nguồn cảm xúc, thôi thúc mỗi thế hệ trẻ càng thêm trân quý các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống và lòng yêu nước. Thưa quý vị và các bạn, vinh dự là đảng bộ được chọn tổ chức Đại hội Đảng bộ điểm cấp xã của tỉnh, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đã và đang nỗ lực cố gắng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 và công tác chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 tới. Theo đó, xã tiến hành Đại hội Đảng bộ xong trước ngày 28 tháng 2 năm 2020. Trước thềm đại hội, phóng viên chương trình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Thị Lụa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên về những kết quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ qua và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Thông tin và quảng cáo.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.